Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là tư lương thiện xảo? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên khéo thông đạt được hai thứ tư lương, đó là phước và trí. Thế nào gọi là phước đức tư lương? Này Xá Lợi Phất, thể tánh bố thí đem phước đến cho việc làm, thể tánh thi la đem phước đến cho việc làm, thể tánh các hạnh tu đem phước đến cho việc làm, đại từ tam muội, đại bi phương tiện đều gọi là phước đức tư lương. Đại Bồ Tát do làm những sự nghiệp phước đức nên ở nơi các thiện căn, hoặc tự hoặc tha, cố gắng phụng tu đều hưng khởi được phước đức ba đời, tất cả những pháp ác thảy đều phát lộ. Ở nơi công đức của tất cả chúng sanh có, công đức của các bậc hữu học vô học có, công đức của bậc độc giác có, công đức của tất cả Bồ Tát, từ sơ phát tâm đến bất thối chuyển nhất sanh bổ xứ có vô lượng vô biên, đều sanh lòng tùy hỷ khắp tất cả. Ở nơi chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại, có bao nhiêu thiện căn cũng đều sanh lòng tùy hỷ. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy lại hay khéo tùy hỷ sự nghiệp câu sanh phước, lại có thể thỉnh Phật chuyển pháp luân vi diệu, cũng thỉnh chư hiền thánh diễn nói thánh pháp, cũng khuyến cáo sự nghiệp câu sanh phước, lại hay đem các thiện căn hồi hướng vô thượng bồ đề, hồi hướng sự nghiệp câu sanh phước. Đại Bồ Tát ấy thấy người chưa phát bồ đề tâm thì phương tiện khuyên khiến phát, với người đã phát bồ đề tâm thì thuyết pháp khai thị khiến thành thục. Với người nghèo cùng thì dùng của vật nhiếp họ, với người tật bệnh thì bố thí thuốc men ân cần săn sóc cung kính hầu hạ, với kẻ bạo ác thì nhịn chịu, với giới phẩm bị phạm thì chẩm phú tàn mà phát lộ các lỗi khéo trừ hết tội, với chư Phật Thế Tôn đã nhập niết bàn thì luôn luôn sắm đồ cúng dường, với hòa thượng và A Xà Lê thì kính thờ như Phật, với chánh pháp thì phát tinh tấn suy tìm thỉnh hỏi, với thuyết pháp sư thì kính mến tôn thờ như thờ Phật, có hội thuyết pháp dầu cách xa trăm do tuần cũng phải đến đó nghe chánh pháp không nhàm mỏi, hoặc có chúng sanh đến hưa hỏi chỗ nghi thì dùng tâm vô nhiễm mà tuyên nói pháp thanh tịnh, với cha mẹ thì thờ kính cúng dường biết ơn tỏ ơn không hề hối tiếc, chứa họp tất cả những phước thanh tịnh tu hành xây dựng lòng không nhàm mỏi, dùng các giới luật phòng hộ thân mình thân không ngụy trá, phòng hộ nơi ngữ phát ngôn hòa nhã, phòng hộ nơi tâm lòng không xiểm cuốn, vì muốn nhiếp các phước đức thanh tịnh nên xây dựng tháp miếu thờ Phật, vì muốn tướng trưởng phu được viên mãn nên chứa họp pháp hội bố thí lớn vô giá, vì muốn tùy hình hảo viên mãn nên chứa họp các thứ thiện căn tư lương, để trang nghiêm thân nên rời bỏ kiêu mạn, để trang nghiêm ngữ nên rời các lỗi nơi ngữ, để trang nghiêm tâm nên xa rời tất cả ghét ganh giác quán, vì đại trang nghiêm Phật quốc độ nên hóa hiện thần thông chuyển biến tự tại, vì muốn trang nghiêm các pháp tướng nên thành tựu diệu trí vô thượng thiện tánh thanh tịnh, vì muốn trang nghiêm pháp chúng nên rời xa tất cả ngữ ngôn ly gián thô ác phá hoại, vì chẳng thủ trước tất cả pháp nên rời lìa hư vọng phân biệt, vì khiến người thuyết pháp không lo buồn nên hoan hỷ khen thiện tai, vì muốn người thuyết pháp không luống công nên trừ bỏ chướng cái mà cung kính nghe pháp, vì muốn trang nghiêm bồ đề thọ nên phụng thí vườn rừng thanh tịnh cho chư Phật, vì muốn trang nghiêm Phật đạo tràng nên tu đủ các thiện căn không thối chuyển, vì muốn trừ sạch pháp sanh tử nên chẳng nhiễm tất cả nghiệp phiền não, vì muốn được tay trân bửu nên bố thí tất cả trân bửu, vì muốn được của vô tận và tạng vô tận nên đem vật ái trọng bố thí trước, vì muốn khiến các chúng sanh tạm thấy mình thì liền sanh lòng tin thanh tịnh nên vui vẻ hỏi thăm trước xa rời vẻ âu sầu, vì muốn được tướng bàn tay bằng phẳng nên đối với chúng sanh phát khởi sự chiếu cố bình đẳng, vì muốn phóng vô biên màn tia sáng nên đối với các chúng sanh không học thức lòng chẳng khinh miệt và chẳng bỏ rơi. Vì muốn thọ sanh được thanh tịnh nên thường gìn chứa giới phước thanh tịnh. Vì muốn thai tạng được thanh tịnh nên ở nơi các quỷ phạm khéo có thể thanh tịnh. Vì muốn sanh trong người trên trời nên tu tập thanh tịnh 10 nghiệp đạo lành. Vì rời xa sự đi đứng qua lại vô tri nên ở nơi các sự dạy bảo không vọng phân biệt. Vì được pháp tài giàu dư tự tại nên đối với pháp thâm áo không giấu tiếc. Vì muốn được thế gian chiêm ngưỡng nên sửa trao thanh tịnh dục giải tăng thượng. Vì muốn được pháp thắng giải quảng đại nên các hạnh vi diệu đều tu chứng cả. Vì muốn nhiếp thọ tất cả phước nên tâm hằng tư duy đấng nhất thiết trí. Vì muốn viên mãn bảy thánh tài nên ở nơi Phật pháp chánh tín là tiền đạo. Vì muốn nhiếp thọ các tịnh pháp nên đối với thân mạng mình không hề đoái đến. Vì được thế gian ủy nhiệm nên có hứa trước điều gì quyết làm xong. Vì muốn cho tất cả Phật diệu pháp được viên mãn nên viên mãn tu tập tất cả Phật pháp. Này Xá Lợi Phất, nếu Đại Bồ Tát đầy đủ thành tựu những tướng ấy thì gọi là Đại Bồ Tát Phước Đức Tư Lương Thiện Xảo vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát Trí Đức Tư Lương Thiện Xảo? Này Xá Lợi Phất, lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát ấy vì an trụ các pháp nhân duyên như vậy nên nhiếp thủ được trí, đây gọi là Trí Đức Tư Lương. Này Xá Lợi Phất, nhiếp trí như vậy lấy pháp gì làm nhân, làm duyên? Này Xá Lợi Phất, nên biết Đại Bồ Tát nguyện dục không nhàm mỏi, tinh tấn tìm cầu tánh trí tùy hành, gần gũi thiện hữu xu hướng Phật trí mà chẳng xu hướng trí thanh văn, độc giác. Đối với thiện hữu ấy, lòng không giải đãi khinh mạn mà cung kính mến trọng như bậc đại sư. Bồ Tát biết thiện hữu ấy có đủ dục giải nên không có phần ít ngôn thuyết thuận trí nào mà chẳng thưa hỏi để học. Thiện hữu ấy lại biết Bồ Tát là pháp khí, liền tuyên nói không tạm gián đoạn. Bồ Tát nghe nói hạnh tương ưng với chánh pháp Tư Lương, liền tinh tấn tầm tư phương tiện tu tập. Đây gọi là chánh hạnh tương ưng Trí Đức Tư Lương. Thế nào là chánh hạnh tương ưng chánh pháp Tư Lương? Này Xá Lợi Phất, chánh pháp Tư Lương là Đại Bồ Tát vì tu tập chánh hạnh nên với sự uống ăn khéo có thể tiết kiệm, với các duyên sự khéo có thể giảm ước, với chuyện trò đàm thoại khéo có thể xa rời, với các âm thanh khéo có thể dứt bỏ. Đầu hôm cuối đêm không ngủ nghỉ mà siêng tu tập chánh hạnh tương ưng. Đại Bồ Tát ấy vì cân lường nghĩa lý trịnh trọng tầm tư nên lòng không uế trượt, vì hiện trừ nghi hối nên không chỗ truy cầu. Vì bền tu chánh hạnh nên tùy thuận chánh pháp, xu hướng chánh pháp, thích đến chánh pháp. Vì nơi pháp dũng mãnh thường như cứu khăn đầu bị cháy nên siêng cầu diệu trí không tạm thôi nghỉ. Vì chẳng ở hắc ám nên không lười biếng. Vì chẳng bỏ việc lành nên xa rời ồn náo. Thường ưa ở một mình nên ngồi lặng tư duy. Vì thánh chủng tri túc nên chẳng bỏ những công đức đầu đà. Vì yêu thích pháp lạc nên thường ưa tìm cầu pháp xuất thế mà chẳng nghĩ đến trần bửu. Vì tùy thuận thế gian văn chương chú thuật nên thành tựu chánh niệm. Vì chẳng quên mất chánh niệm nên đủ nghĩa thậm thâm. Vì khéo tùy hành nghĩa thậm thâm nên có đủ diệu huệ. Vì tùy thuận chánh đạo nên kiên cố dũng mãnh. Vì phòng vệ ngoại duyên nên trong lòng hổ thẹn. Vì trang nghiêm tàm quý nên làm theo Phật lý. Vì rời lìa phi trí nên bỏ màn ngu si. Vì huệ nhãn thanh tịnh khéo giác ngộ nên giác huệ rộng rãi. Vì giác huệ ấy không hẹp kém nên diệu huệ sáng tỏ chứng hiện trí vậy. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy chỗ có công đức chẳng tùy theo người, với tự công đức chẳng tăng thượng mạng, với tha công đức chẳng ganh ghét chẳng chê bai, khéo tu hành nghiệp lành chẳng khinh nghiệp báo. Vì thế nên đầy đủ thành mãn nghiệp thanh tịnh trí. Này Xá Lợi Phất, đầy đủ thành mãn những tướng ấy thì gọi là trí đức tư lương thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có trí đức tư lương thiện xảo, đó là có thể đầy đủ bốn pháp bố thí thì thành tựu được trí đức tư lương. Những gì là bốn? Đại Bồ Tát nếu thấy biên chép kinh điển này thì cung cấp giấy, mực, viết các vật cần dùng, đây là pháp thí thứ nhất. Đại Bồ Tát thỉnh pháp sư diễn nói nghĩa thâm diệu, đây là pháp thí thứ hai. Đại Bồ Tát đem những lợi dưỡng cung kính danh văn tán tụng khen tặng dâng lên pháp sư, đây là pháp thí thứ ba. Đại Bồ Tát ở nơi pháp sư nhiếp thọ chánh pháp không xiểm khúc, khen tặng cho vui lòng mà nói thiện tai thiện tai, đây là pháp thí thứ tư. Đại Bồ Tát làm đủ bốn pháp thí ấy thì khéo có thể chứa hợp trí đức tư lương thiện xảo. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có bốn thứ tích tập vô tận trí đức tư lương. Những gì là bốn? Một là Đại Bồ Tát khéo thủ hộ thân mạng pháp sư. Hai là khéo thủ hộ những thiện pháp đã có. Ba là khéo thủ hộ chỗ ở của pháp sư. Bốn là khéo thủ hộ đồ chúng của pháp sư. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có bốn thứ nhiệm trì trí đức tư lương thiện xảo. Những gì là bốn? Đó là ở nơi pháp sư, Đại Bồ Tát dùng pháp để nhiệm trì, dùng trí để nhiệm trì, dùng của vật để nhiệm trì và dùng công đức để nhiệm trì vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có năm thắng lực hay làm trí đức tư lương thiện xảo. Những gì là năm? Đó là Đại Bồ Tát có đủ tính lực để thành tựu tâm tính giải, có đủ tấn lực để cầu thiện tri thức thành tựu đa văn, có đủ niệm lực để tâm bồ đề không quên mất, có đủ định lực để suy gẫm quan sát bình đẳng giác tánh, có đủ huệ lực do vì từ lâu đã tu tập sức lực đa văn vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có bốn thứ thi la thanh tịnh hay tích tập trí đức tư lương. Những gì là bốn? Đó là Đại Bồ Tát có thi la thích chánh pháp, có thi la cầu chánh pháp, có thi la quán chánh pháp và có thi la hồi hướng bồ đề vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có bốn thứ pháp nhẫn hay làm trí đức tư lương thiện xảo. Những gì là bốn? Một là lúc Đại Bồ Tát cần cầu chánh pháp, khéo nhẫn chịu được tất cả lời lẽ thô ác vi pháp. Hai là lúc Đại Bồ Tát cần cầu chánh pháp, khéo nhẫn chịu được tất cả gió nắng, rét nóng, đói khát. Ba là lúc Đại Bồ Tát cần cầu chánh pháp, nơi hai đại sư Hòa Thượng và A Xà Lê có dạy bảo thì đều đảnh đới lãnh thọ. Bốn là lúc Đại Bồ Tát cần cầu chánh pháp, khéo tin hiểu được pháp không, vô tướng, vô nguyện. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có bốn thứ tinh tấn hay làm trí đức tư lương tinh tấn. Những gì là bốn? Đó là Đại Bồ Tát kiên cố tinh tấn lắng nghe chánh pháp, kiên cố tinh tấn nhiệm trì chánh pháp, kiên cố tinh tấn diễn thuyết chánh pháp và kiên cố tinh tấn tu hành chánh hạnh vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có bốn thứ tỉnh lự tu tập chánh pháp hay làm trí đức tư lương thiện xảo. Những gì là bốn? Đó là Đại Bồ Tát thường thích thực hành pháp diễn ly, thích ở một mình ở nơi núi rừng yên tĩnh, thường thích tìm cầu thần thông tỉnh lự và thường siêng tu Phật trí quảng đại. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có bốn thứ chánh pháp trí huệ quang minh hay làm trí đức tư lương thiện xảo. Những gì là bốn? Đó là Đại Bồ Tát tu hành trí huệ quang minh ấy, chẳng an trụ nơi đoạn, chẳng nói nơi thường, chẳng trái duyên khởi và tinh hiểu vô ngã vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có bốn thứ chánh pháp vô thượng phương tiện hay làm trí đức tư lương thiện xảo. Những gì là bốn? Đó là Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật mà tùy thuận thế gian, tùy thuận kinh điển, tùy thuận diệu pháp và tùy thuận tịnh trí vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có thể tiến đến bốn thứ pháp đạo hay làm trí đức tư lương thiện xảo. Những gì là bốn? Đó là Đại Bồ Tát do Y Bát Nhã Ba La Mật nên đầy đủ tu hành đạo đến bỉ ngạn, đạo thất giác phần, đạo bát thánh chi và đạo xu hướng nhất thiết chủng trí vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát còn có bốn pháp không chán đủ hay chứa họp trí đức tư lương thiện xảo. Những gì là bốn? Đó là Đại Bồ Tát do tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên phụng trì chánh pháp vô lượng, nghe pháp không chán đủ. Vì người thuyết pháp không chán đủ, quan sát lý nghĩa không chán đủ và trí huệ phương tiện không chán đủ vậy. Lại này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có trí đức tư lương thiện xảo như vậy liền vào khắp tất cả chánh hạnh. Này Xá Lợi Phất, nên biết rằng bố thí do trí tư lương mà thành tựu, trì giới nhẫn, tấn, định, huệ cũng đều do trí tư lương mà thành tựu vậy. Nhẫn đến từ bi, hỷ, xả, tất cả thiện pháp đều do trí đức tư lương mà thành tựu cả. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát phát khởi bao nhiêu chánh hạnh kiên cố đều y chỉ nơi trí. Tất cả chánh hạnh đều do trí làm tiền đạo. Vì Đại Bồ Tát có đại trí nên được các người vô trí quy về. Tất cả ác ma không được dịp tiện, chư Phật Như Lai đồng gia hộ sẽ được xu nhập nhất thiết chủng trí. Đây là Đại Bồ Tát trí đức tư lương thiện xảo vậy. Nếu chư Đại Bồ Tát có đủ hai thứ phước đức và trí đức tư lương thiện xảo, nên biết là do tu hành Bát Nhã Ba La Mật mà được công lực tư lương thiện xảo như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là Đại Bồ Tát niệm trụ thiện xảo? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát Y Bát Nhã Ba La Mật tu tập đầy đủ bốn thứ niệm trụ thì có thể thành tựu phương tiện thiện xảo. Những gì là bốn? Một là ở nơi thân theo thân quán sát tu tập niệm trụ. Hai là ở nơi thọ theo thọ quán sát tu tập niệm trụ. Ba là ở nơi tâm theo tâm quán sát tu tập niệm trụ. Bốn là ở nơi pháp theo pháp quán sát tu tập niệm trụ. Này Xá Lợi Phất, tu hành Bát Nhã Ba La Mật, thế nào Đại Bồ Tát ở nơi thân theo thân quán sát tu tập niệm trụ? Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát ở nơi thân trụ theo thân mà niệm, quán sát thân này từ tiền tế có tội lỗi. Bồ Tát nghĩ rằng, thân này do nghiệp điên đảo phát khởi từ nhân duyên mà sanh, không có chủ tể, không chỗ nhiếp thọ. Như những cây cỏ kia, từ nhân duyên sanh không có chủ tể, không chỗ nhiếp thọ. Thân thể này lại như nhà cửa dựng lên do cây gỗ tường vách các duyên chung hợp mà thành. Thân thể này cũng vậy, chỉ do uẩn xứ giới chung hợp nhiếp trì mà bổn tánh nó vốn không ngã, không ngã sở, không thường, không hằng, không ở bền, chẳng phải là pháp, chẳng biến đổi. Nay tôi chẳng nên ở nơi thân thể này mà vọng chấp. Này tôi nên đem thân chẳng bền này đổi lấy thân bền chắc, thân Như Lai là thân bền chắc vậy. Tôi quan sát thân thể này rất là hư ngụy, cần phải tạo nên thân Như Lai. Vì thân Như Lai là thân pháp giới, là thân kim cương, là thân chẳng bị hoại, là thân kiên cố, là thân tối thắng siêu tam giới. Thân thể tôi đây có vô lượng tội lỗi làm tạp nhiễm, tôi phải cầu chứng thân Như Lai rời lìa tội lỗi tạp nhiễm. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy dùng các năng lực giác huệ quán sát thân thể này do tứ đại nhiếp trì, là hang ổ của các phiền não. Vì thế nên, nay tôi nên đem thân này cung cấp hầu hạ các chúng sanh. Tại sao? Ví như bốn đại chủng ngoài là địa, thủy, hỏa và phong vô lượng phương cách tư tài vật dụng sai biệt, làm lợi ích dưỡng dục tất cả chúng sanh. Nay tôi cũng đem thân do tứ đại hiệp thành này dùng nhiều phương tiện cảnh giới của cải cho chúng sanh thọ dụng. Này Xá Lợi Phất, do Y Bát Nhã Ba La Mật quán sát thân thể này có đại nghĩa dụng như vậy, nên Đại Bồ Tát dầu quán sát thân này thể tánh nó là khổ mà chẳng chán sợ thân khổ ấy. Dầu quán sát thân này tánh nó cứu cánh tận mà chẳng chán sợ lưu chuyển thọ sanh. Dầu quán sát thân này tánh nó vô ngã mà không chán mỏi với sự thành thục chúng sanh. Dầu quán sát thân này tánh nó tịch diệt mà chẳng rơi vào chỗ bỏ rời vĩnh viễn tịch diệt. Dầu quán sát thân này là không, vô tướng diễn ly mà chẳng rơi vào biên tế diễn ly. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ở nơi thân thể này an trụ pháp, quán nơi thân, quán sát thân ấy không thiệt, không bền. Với nội thân thì an trụ pháp quán theo thân thấy biết ở trong chẳng dung thọ các phiền não. Với ngoại thân, an trụ pháp quán theo thân thấy biết ở ngoài chẳng cùng chung với phiền não. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ấy thành tựu thân niệm trụ rồi, thì thân thanh tịnh không có nhiễm ô, đầy đủ tất cả thân nghiệp thanh tịnh, được thân trang nghiêm với tướng thanh tịnh. Vì có thân trang nghiêm nên được trời người quy ngưỡng. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, nơi thân thể theo thân quán sát tu tập thân niệm trụ. Lại này Xá Lợi Phất, lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật, thế nào là Đại Bồ Tát ở nơi thọ theo thọ quán sát tu tập thọ niệm trụ? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nghĩ rằng bao nhiêu thọ đều là khổ. Nay tôi có năng lực giác huệ ở nơi thọ ấy nên khéo quan sát, dùng trí quan sát, dùng huệ quan sát, dùng phương tiện quan sát. Vì có năng lực quan sát thù thắng như vậy nên Đại Bồ Tát ấy dầu thọ sự vui, đường lúc thọ vui liền đối với chúng sanh ở thiện đạo phát khởi tâm đại từ, chẳng bị phiền não tham dục làm não. Dầu thọ sự khổ, đường lúc thọ khổ liền đối với chúng sanh ở ác đạo phát khởi tâm đại bi, chẳng bị phiền não sân khuể làm não. Dầu thọ sự chẳng khổ chẳng vui, đường lúc thọ chẳng khổ vui ấy chẳng bị phiền não ngu si làm não. Này Xá Lợi Phất, do y Bát Nhã Ba La Mật có đủ năng lực quán sát thấy biết như vậy nên Đại Bồ Tát theo thọ mà quán sát tu tập niệm trụ, đường lúc cảm xúc các thọ hoặc khổ hoặc vui hoặc chẳng khổ chẳng vui liền khéo quán sát được các thọ xuất ly, lại có thể làm cho chúng sanh chứng được pháp thọ biến trí tịch diệt. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng các chúng sanh ấy vì có đủ phiền não nên không có trí huệ, chẳng biết được các thọ xuất ly. Lúc thọ vui họ sanh tham ái, lúc thọ khổ họ sanh sân khuể, lúc thọ chẳng vui chẳng khổ họ khởi ngu si. Chúng ta là hàng Bồ Tát có trí huệ, bao nhiêu lỗi lầm do thọ đều đã dứt diệt, há lại đương lúc cảm thọ mà sanh phiền não. Nay tôi phải phát khởi đủ phương tiện thiện xảo và đại bi để nhiếp các chúng sanh, cho họ dứt diệt các xúc thọ. Này Xá Lợi Phất, các Bồ Tát ấy do nhân duyên gì ở nơi các thọ mà nói chẳng thối đọa? Này Xá Lợi Phất, đó là ở các thọ có trí huệ quán sát hay dẫn sanh vui mà chẳng dẫn sanh khổ. Trí huệ quán sát thế nào? Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát quán sát trong ấy không năng thọ mà chỉ có thọ, đó là chấp thọ, nhiếp thọ, thủ thọ, hữu đắc thọ, điên đảo thọ, phân biệt thọ, kiến phiền não thọ. Chỉ có thọ do nhãn tưởng sanh, nhẫn đến thọ do ý tưởng sanh. Thọ do sắc tưởng sanh, nhẫn đến thọ do pháp tưởng sanh. Và các thứ nhãn xúc nhẫn đến ý xúc sanh ra thọ, hoặc nội pháp, hoặc ngoại pháp, nhẫn đến các xúc duyên sanh ra thọ, hoặc khổ, hoặc lạc, hoặc chẳng khổ, chẳng lạc. Các tướng như vậy thì gọi là thọ. Lại này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai phân biệt các thọ có vô lượng tướng. Có lúc nói một thọ, đó là nhất tâm liễu biệt các cảnh. Hoặc nói hai thọ là nội và ngoại. Hoặc nói ba thọ là quá khứ liễu biệt, vị lai liễu biệt và hiện tại liễu biệt. Hoặc nói bốn thọ là địa, thủy, hỏa và phong liễu biệt sai khác. Hoặc nói năm thọ là tư duy năm uẩn. Hoặc nói sáu thọ là phân biệt sáu xứ. Hoặc nói bảy thọ là bảy thức trụ. Hoặc nói tám thọ là tướng tám tà phương tiện. Hoặc nói chín thọ là chín chỗ ở của chúng sanh. Hoặc nói mười thọ là mười nghiệp đạo lành. Như vậy nhẫn đến vô lượng tất cả các thọ. Theo cảnh sở duyên theo chỗ tác ý có bao nhiêu thì có bấy nhiêu thọ. Nhưng chư Như Lai nói thọ vô lượng. Tại sao? Vì chúng sanh vô lượng, tùy các chúng sanh đều riêng có vô lượng thọ như vậy. Đại Bồ Tát ở nơi thọ an trụ tùy thọ quán thế nào? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát dùng trí thanh tịnh, phương tiện khéo nhiếp bao nhiêu thọ sanh trụ dị diệt của tất cả chúng sanh, và khéo biết rõ bao nhiêu thọ trí của tất cả chúng sanh thiện và bất thiện. Nếu tùy quán như vậy thì gọi là quán sát đủ nơi thọ. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật ở nơi thọ theo thọ quán sát tu tập thọ niệm trụ. Lại này Xá Lợi Phất, lúc tu hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát ở nơi tâm theo tâm quán sát tu tập tâm niệm trụ thế nào? Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát không vọng niệm, phòng thủ giữ kính, rời lìa tán loạn, quán sát nơi tâm sanh diệt tan hư, niệm niệm chẳng dừng, ở trong ở ngoài chẳng trụ chẳng chuyển. Đây gọi là Đại Bồ Tát chánh quán sát nơi tâm. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng, tôi nhớ lúc tối sơ đã từng phát tâm, các tâm ấy phát sanh rồi liền diệt, nó ly tán biến hoại, chẳng biết được nó đến phương nào. Tôi lại có vô lượng tâm chứa họp thiện căn, nó sanh rồi liền diệt, ly tán biến hoại, không có phương sở. Tôi lại có vô lượng tâm tướng hồi hướng Bồ Đề, mà tâm thể tướng chẳng tự biết được, làm sao tâm ấy nghĩ được rằng tôi sẽ chứng vô thượng Bồ Đề? Tại sao? Vì tâm thể ấy chẳng biết được, tâm chẳng quán được, tâm chẳng thông đạt được tự tâm vậy.